Thưa đại chúng, là sáng nay chúng ta lại có duyên lành tiếp xúc với các thầy cô trẻ. Và cái điều mình rất thích thú đó là mỗi lần có ai tới là mình rất là mừng. An gian được chút thì giờ đúng ra là phải học từ hồi 10 giờ. Thế nhưng bây giờ đã được 1 tiếng đồng hồ đi qua rất là thích thú. Còn lại có 30 phút nữa thôi. Thế rồi 30 phút này làm cái chi đây? Chúng ta sẽ học một bài thơ của Basso cho vui thôi. Có một bài thơ rất là hay và mình sẽ chép tặng cho các vị nhân ngày đầu xuân. Bài thơ của Basso, tức là Ba Tiêu đó, người ta dịch là Ba Tiêu đó. Trên cành đào hoa rộ đời hương sắc, Nam mô hoa đào. Bên hông của thiền đường Lộc Uyển, mỗi sáng á, mình tỏ thiền xong rồi thay vì mình đi cái con đường bình thường, mình phải đi vòng cái con đường đó để ngắm cây hoa đào. Thế rồi, thưa các vị, là khi mình ngắm bông hoa đào, mình chợt nhớ Nam mô hoa đào. Ta không biết là Thi Hào Ba Sô, anh cảm nghiệm điều gì về bông hoa đào nở ra vào ngày đầu xuân. Thế nhưng mà anh coi hoa đào là một vị Bồ Tát. Nam mô hoa đào á, thay vì chúng ta niệm Nam mô Bổn Sư hay là Nam mô Quan Hỷ Tạng vân vân, nhưng mà ông Nam mô hoa đào. Trên cành đào hoa rộ đời hương sắc, Nam mô hoa đào. Nó vừa giản dị nhưng mà nó vừa biểu hiện được cái chi, cái chất thơ cũng đậm đà lắm nha. Chứ đừng tưởng là những câu nói như những câu nói bình thường mà nó không có chất thơ. Cái sắc thái rất đặc thù của thơ haiku đó là như thế này, thưa các vị. Nó như những giọt sương rớt xuống vậy, long lanh và tan biến rất là nhanh. Tan biến vào biển rất là nhanh, tan biến vào tâm thức mình rất là nhanh. Nó không có gợi cho chúng ta những cái tình cảm như ưu tư, như buồn phiền, như bất an, như lo lắng vậy đó. Nó đơn giản chỉ là những câu gợi ý để lòng các vị mở ra thôi. Mở ra với không gian hoa đào, mở ra với cành đào, mở ra với sắc xuân thôi. Cái tuyệt vời của nó là vậy. Thơ Trung Quốc thì nó nặng nề về cảm tính. Nó phải có buồn, phải có vui. Ví dụ như mình đã từng đọc cho các vị nghe một bài thơ, người ta nói về bên sông Trường Giang đó. Cái bài thơ tôi không nhớ của ai, thế nhưng mà rất là hay, đó là thế này: Dương tử giang đầu dương liễu xuân, Dương tử giang đầu dương liễu xuân, Dương hoa sầu sát độ giang nhân, Kỷ thinh nhi địch lô hoa ngoại, Quân hướng tiêu tương ngã hướng tần. Dương tử là tên của dòng sông, giang đầu là ở đầu bến sông á. Dương liễu xuân là hàng dương liễu bên bến sông, nó rất là đẹp. Dương tử giang đầu dương liễu xuân, cái hàng cây dương liễu xanh biếc đẹp đẽ bên bờ sông Dương tử. Dương hoa sầu sát độ giang nhân, tức là bông của hàng cây dương nó nở ra, nó lại làm cho buồn chết lòng người sang sông. Sầu sát nghĩa là nó sầu chết, độ giang nhân là người sang sông. Hoa dương sầu chết lòng người sáng sống. Kỷ thinh di địch lô hoa ngoại, vài tiếng địch của những người dân tộc văng vẳng từ bờ sông trôi dạt vô. Quân hướng tiêu tương ngã hướng tần, nó làm cho cái nỗi buồn càng ngày càng sâu sắc, càng giết người hơn. Do vì tôi chia tay với anh thì hướng về đất sở, tôi thì hướng về nẻo tần. Tức là ông một người thì hướng về phương Tây, người đi về phương Đông. Và người ta dịch cái bài này cũng rất là hay: đầu sông dương liễu khoe tươi, hoa dương sầu chết là người sang sông. Sầu sát thôi, dịch là sầu chết đó. Chia tay tiếng địch não lòng, anh sang bến sở tôi trong đường tần. Đầu sông dương liễu khoe tươi, Hoa dương sầu chết lòng người sáng sông. Chia tay tiếng địch não lòng, ánh sáng bến sở tôi trong đường tầng. Họ dịch rất là chuẩn theo từng tiếng ấy. Dương hoa sầu sát là hoa dương sầu chết, đổi cho nhân là người sáng sông. Thế rồi các vị đọc hai bài thơ, các vị đối chiếu, các vị thấy là chỉ cần đọc thôi, không cần tưởng tượng gì cái sự chia tay của hai người bạn cả. Thế nhưng mà các vị nghe từng giọt buồn nó rớt trong tâm thức các vị rồi. Thế rồi các vị đọc cái bài này, trên cành đào hoa rộ đời hương sắc, Nam Mô Hoa Đào. Nó đâu có cái hạt buồn nào rớt trong tâm thức các vị đâu. Nó rất là trong veo. Thành ra cái sự khác biệt giữa thơ hài cú và thơ tàu nó là như vậy. Thế rồi tầng thứ hai khác biệt giữa thơ nhân thế và thơ thiền nó lại có một tầng nữa. Thơ nhân thế thì thưa các vị nó đều có cái sắc thái ủ ê, trầm lụy, gieo vào lòng mình những cái nét buồn, có khi buồn không đậm, nhưng mà nó nhạt nhạt, nó đủ làm buồn. Nhưng mà thơ thiền thì thưa các vị, nó chỉ có một công năng là nâng tâm thức ta lên cái chiều cao, chứ nó không có gieo vào tâm thức ta nỗi buồn. Cái hay của nó là như vậy. Đó là cái nét đầu tiên các vị nhận diện về hai thể loại thơ. Nó rất là khác biệt giữa thơ Tàu, tức là thơ Trung Quốc, và thơ Nhật Bản. Rồi thêm một cái tầng nữa thì cũng là thơ hài cú, thế nhưng mà nó lại có một cái sắc thái cạn và sâu, thiền ý cạn và sâu sắc, nó cũng khác nhau nghe. Bây giờ mình xóa bài này đi, biết xong rồi hả? Không kêu thủ à, mình có thơ ca với người ta. Ba Sô, trong thế giới thi ca thiền thì người ta gọi ông là một vị thiền sư. Nhưng mà kỳ thực thưa các vị vẫn chưa đạt đến ngưỡng cửa của thiền sư. Cũng như người ta cố tình nói Nguyễn Du là một bậc liễu ngộ ít nhiều đạo lý. Nhưng mà kỳ thực là đọc tác phẩm của ông thi ca thì chúng ta thấy vẫn chưa. Tại sao? Thưa các vị, tại vì cái chất liệu trong thi ca nó được làm bằng cái chất liệu của tập khí phiền não nhiều, mà cái chất liệu thanh thoát của một bậc thiền sư thì nó rất ít. Rồi từ cái điều đó chúng ta trở lại thơ Ba Sô cũng thế, có những bài rất là thanh thoát, thiền ý rất là dạt dào. Thế nhưng mà Tội Nghiệp Thai là cái bài cuối cùng của ông á, thì nó lại biểu lộ được một sắc thái, đó là vẫn còn trầm lụy chứ chưa có thể vượt thoát được. Bài cuối là đau yếu giữa hành trình, chỉ còn mộng tôi phiêu lãng trên những cánh đồng quang. Tất nhiên là người ta dịch nó khác biệt với thể thơ hài cú. Thơ hài cú bằng tiếng Nhật thì nó có 17 âm tiết thôi, chia thành 3 câu. Thế nhưng mà cái bài thơ này tôi không biết là Nhật Chiêu dịch, không biết Nhật Chiêu dịch còn có ai dịch khác bài này nữa không, nhưng mà đây là bản dịch của Nhật Chiêu. Thì các vị nhìn thấy là có cái nét than thở nơi đây, phải không? Rồi cái nét gì? Cái mộng lãng du nó vẫn còn, chứ chưa phải vượt thoát được. Cuộc đời của ông, từ lúc ở Quyển Trú Am, cho tới ngược xuôi từ miền Nam nước Nhật đến miền Bắc, qua nhiều hòn đảo, uống rượu sake, ngắm hoa đào, thưởng trăng, thưởng tuyết, uống trà, và làm thơ. Đành rằng có những bài thơ rất là siêu thoát, nhưng mà cái tội nghiệp đó là cái bài cuối của một đời người kết thúc về một chuyến lữ hành ra đi vào cõi vĩnh hằng á, thì lại có những cái sắc thái như thế này. Đau yếu giữa hành trình, chỉ còn mộng tôi phiêu lãng trên những cánh đồng quang. Thân tứ đại rã rời mỏi mệt, không thể đi được nữa. Cái cuộc hành trình vẫn còn mong muốn nó dài hơn, thế nhưng là do vì đau yếu cho nên dừng lại. Thế rồi dừng lại cũng không dừng lại bằng, nói theo ngôn ngữ chúng ta là không phải thân và tâm cùng có mặt, mà dừng lại nhưng mà mộng vẫn còn phiêu lãng. Cái chuyến lữ du vẫn còn mơ ước, cho nên chưa thể đi về phía xa được. Và trên những cánh đồng quang ta không đi được thì ta thả hồn đi. Thế cho nên thưa các vị, nhìn cái bài thơ tổng kết của một đời người, nó biểu lộ được là cái chặng đường dài thi ca của ông á, đành rằng có những bài thơ rất là thiền vị, rất là sâu sắc và siêu thoát. Thế nhưng mà cũng có những bài nó chứng tỏ một tâm thức còn còn hệ phược nhân gian, chưa có vượt thoát được. Đó là từ bài thơ này ta nhìn lại cuộc đời của thi hào Ba Sô là như vậy. Và từ cái ý nghĩ này chúng ta chia sẻ thêm một điều thưa các vị. Thiền sư có thể là nhà thơ rất dễ, thế nhưng mà là nhà thơ thì trở thành thiền sư không phải dễ nghe. Tại sao? Tại vì thưa các vị, cái tâm hồn đó nó có một cái chút trầm lụy. Và thường thường nhà thơ nào họ cũng có một cái đầu rất là bén nhạy đối với sắc thinh hương vị xúc giữa trần đời. Đối với những ký ức họ lưu trữ trong đây, họ cảm nghiệm rất là sắc bén đối với những cái tình cảm đến đi sinh diệt. Họ luôn là như vậy. Họ nhìn đất trời vào thu chuyển mùa, nhìn chiếc lá họ làm được bài thơ. Nhìn con nai vàng ngẩn ngơ làm được bài thơ. Nhìn cộng hoa trinh nữ nó xếp lá họ làm được bài thơ, chứ có phải như chúng ta thấy nó là vô vị đâu. Các vị nhớ là Quy Cận có một bài đó: nắng chia nửa bãi chiều rồi, vườn quan trinh nữ xếp đôi lá rầu, trời buồn con nhện giăng mau. Và từ cái lá trinh nữ thôi, nó xếp lại thôi, thế mà người ta đã làm được một bài thơ nó rất là mượt mà, đến nỗi là thiên hạ phải phổ nhạc đó. Có phải vậy không? Thế rồi nó đâu có dừng lại, thưa các vị, thế hệ sau vào cái thời trước 75 thì các vị còn nhớ là Trần Thiện Thanh cũng có một bài nhạc về Hoa Trinh Nữ đó. Cho nên những tâm hồn đầy nhạc, đầy thơ không dễ làm thiền sư đâu nghe. Cho nên nói như thế thì cũng mất lòng, nhưng mà đúng đó là như vậy. Thưa các vị, không phải mọi thiền sư đều có trình độ tâm chứng ngang nhau nghe. Nó có trình độ cạn và sâu khác nhau. Giống như không phải là nhà thơ nào cũng là thi hào, phải không? Có những người thợ thơ chứ. Tôi giỏi chữ nghĩa tôi sắp thì thiên hạ cũng thấy tôi là nhà thơ. Và cái chuyện sáng tác nhạc bây giờ các vị nhìn thì các vị hiểu về quá khứ thôi. Ví dụ như những người nghệ sĩ sáng tác nhạc thực sự á, thì họ có năng lực sáng tạo. Thế nhưng mà nếu mình không có năng lực thật sự thì mình nhờ vi tính nó sáng tác giùm bài nhạc cũng không phải khó nghe. Cái chuyện đó bây giờ nó trở thành là cơm bữa thôi thưa các vị. Tôi buồn buồn tôi sáng tác bài nhạc cũng như ai thôi, chứ không có khó khăn gì đâu. Rồi tôi buồn buồn tôi làm mấy bài thơ cũng được, chứ không có thua ai đâu. Thế thì thưa các vị, thiền sư có nhiều cấp chứng ngộ chứ không phải thiền sư là như nhau. Trình độ tâm linh nó có nhiều cấp, đại ngộ nó cũng có nhiều bậc. Nó là như vậy đó. Cho nên người ta cứ thấy người sang bắt hoàng làm họ, thấy ngài Ba Sô nhà ta làm thơ rồi có những bài thơ thiền, cho nên phong hàm cho ông là thiền sư nọ, thiền sư kia. Nhưng mà kỳ thực bằng cái nhìn của mình thì thưa các vị vẫn còn nhiều hệ lụy. Đành rằng có thấm được đạo nhưng mà vẫn còn xa lắm đối với con đường tu. Mình nói điều này cái dụng ý của mình là chi? Là thưa các vị, có thể thấy đạo bằng một tâm thức rất là bén nhạy và thông minh, nhưng mà để thành đạt được cái phẩm chất tu, có được năng lực thực sự á, thì nó phải có một cái quá trình tôi rèn thực tập mài dũa nhất định, chứ không phải thấy là xong được là như vậy. Và từ điều đó ta trở lại thưa các vị, là một thi sĩ thì dễ mà một thiền sư thì mới khó. Rồi từ thiền sư bước vào thế giới thi sĩ thì rất dễ nghe, nhưng mà từ thế giới của thi ca thi sĩ mà muốn làm thiền sư á, thì nó vô cùng cay đắng chứ không có đơn giản đâu. Cái tâm thức mình nhiều cảm xúc, cái tâm thức thấy cái chi cũng có thể liên tưởng, cũng có thể tưởng tượng, cũng có thể vẽ vời. Mình hình dung rằng vọng thức nó bao nhiêu, gấp 100 lần chúng ta, chứ không có đơn giản đâu. Người ta thấy con bò đi, người ta làm được bài thơ. Mình thấy con bò đi, chỉ là con bò đi, thức thì làm sao làm thơ. Nó là như vậy đó. Thì các vị hình dung là con cóc trong hang, cóc nhảy ra đó. Con bò đi tới, con bò đi lui. Mình có nhớ đâu. làm trong cái khúc bất chợt kỳ bữa đó chắc túng đề tài không biết nói cái chi, rồi làm
Không,
thơ
tới
để
giờ
lấp. Dường như là mình qua bên tết xịt á, thì cái chị Phật tử kia chỉ nói thầy có làm bài thơ thầy biết không, mình nói ủa tôi làm thơ hồi nào. Thế rồi họ đem cái bài thơ đó đọc cho đại chúng nghe, rồi mình nói ủa hóa ra là vậy, rồi chỉ mới trích là thầy giảng ở Phật tổ ngày đó tháng kia, nó nói ủa hay vậy. Rồi kỳ thực là mình nhớ thấp thoáng là ở Phật tổ lần đó, không biết là bữa đó hết chữ nghĩa rồi túng đề tài rồi cho nên rồi quý ngoái viết một bài thơ đem
xuất khẩu
lên
thành
tặng cho đại
thơ.
chúng thôi. Đó là mình đi lang thang một chút, thế nhưng mà cái bài thơ này giờ mình đọc lại bài này để kiếm một chút chuyện nữa cho hết giờ. Các vị thấy là đây là một bài thơ của Ba Sô làm, nó có cái sắc thái rất là thiền vị nghe. Nó không có trầm lụy giống như cái bài mà chúng ta đọc là đau yếu giữa hành trình, chỉ còn mộng ta phiêu lãng trên những cánh đồng xanh. Nó không có tạo cho ta một cái giọt buồn nào trong tâm thức cả. Trên cành đào hoa rộ đời hương sắc, Nam mô hoa đào. Và cái điều này nó gợi cho chúng ta một cái sắc thái đi tu, đó là cái nhìn hiện thực. Thực ra khi mắt của mình mà nó không bị che chắn bởi cái lớp màng của quá khứ, của nghĩ suy, của phê phán, của buồn, của giận, của ghét, của thương, thì các vị nhìn hoa đào ngày xuân, hay là các vị nhìn cọng cỏ bên đường, hay là các vị nhìn cái con nhện nhện nó văng tơ thôi, mọi thứ nó đều long lanh trước mắt và nó đều đẹp. Mắt của mình mà lấy đi hết những cái kiến chấp, lấy đi hết những cái ám ảnh vui buồn trong quá khứ, mình thầm hiểu như thế này: khi mắt mình nhìn tất cả cảnh sắc đối diện trước mình, tất cả con người đối diện trước mình, mà lòng mình nó yên, nó lặng, nó tĩnh, nó lắng, thế thì các vị sẽ thấy là mọi hiện tượng các vị đều có thể niệm Phật, chiêm ngưỡng nó được. Nam mô hoa đào, Nam mô hoa mai, Nam mô hoa lan được hết. Và cái điều này thưa các vị, nó là một pháp thực tập. Các vị hình dung rằng mình chỉ ngồi yên bình tĩnh lặng nhìn ngắm một đóa hoa thôi, lòng của mình không có khởi một cái ý niệm phê phán, chỉ trích, suy diễn gì cả, thế thì liền thứ khác cái không gian tâm thức của các vị liền lặng, liền yên, liền tĩnh, liền sáng. Và ngần đó điều thì nó đã có một cái niềm vui từ trong đáy lòng các vị tràn lên ngay à. Ngắm bông hoa, ngắm con người, ngắm mây bay, ngắm mặt trời chiều, thưa các vị, cái cửa mắt á, dễ đi vô đạo lắm. Mình khéo một chút thì bằng cái nhìn là các vị đã có thể thâm nhập vào cửa đạo liền. Và thâm nhập vào cửa này thì người ta gọi là cửa phổ hiền mở ra để cho các vị đi vô không gian tâm thức lòng lòng á. Ở đây ông chỉ cần ngắm hoa đào thôi chứ có làm chi đâu. Và thưa các vị, mình ngồi thiền 45 phút và xả thiền ra, mở cửa bước ra rồi thì mình đi ngang qua cây đào này, mình bắt buộc phải dừng lại. Trời lạnh hay là chi đó, quý thầy có đi đâu đi thì mình ngắm nó đã. Và cái câu này nó hiện lên: Nam mô hoa đào. Cái sự hiện diện của hoa đào nó tặng cho các vị cái thấy sáng ngời vào thực tại. Cho nên có cái nhìn hiện thực, có nghĩa là các vị nhìn vào thực tại sáng ngời. Chỉ bằng cái tâm tĩnh lặng khi các vị nhìn thôi thì cái cửa của pháp thân mở ra để cho các vị đi vô rồi đó. Kỳ thực là mọi pháp giữa trần đời này nó đều có công năng, nó mở ra để cho các vị chạm tới cái pháp thân đích thực của các vị. Mình dùng cái từ Phật học đó thì có khi nó làm cho các vị cảm thấy rất là khó hiểu. Thế nhưng dùng cái cách này thì nó dễ hiểu hơn nè. Ví dụ như trong cái thấy của chúng ta khéo một chút á, thì chúng ta sẽ không làm một việc là để tâm thức mình nó ngược xuôi hướng ngoại. Mà ngay trong cái thấy thì ta có thể làm cho mình nhận ra được ta chính là cái nhận biết, ta chính là cái thấy. Và từ kinh Lăng Nghiêm thì cái điều thể ngộ này nó rất là dễ xảy ra nghe. Cũng đồng thời cái thấy, nhưng mà Ngài Ca Diếp ngày xưa Ngài thấy là Ngài ngộ đạo liền, Ngài thấy được thể bất sinh bất diệt nơi tâm Ngài liền. trình với Đức Thế Tôn rằng là con chỉ ngộ đạo qua hai chữ khách và trần thôi, rồi con biết được chân tâm thường hằng của con thôi. Thế Tôn nói ông hãy giải thích cho rõ ràng để cho đại chúng người ta nương vào cái cách của ông để người ta ngộ đạo. Ông nói bạch Thế Tôn, mỗi sáng á, khe cửa nắng xuyên qua giày con thấy bụi thì sao động, mà không gian thì bất động. Con biết rằng cái lai động đến đi sinh diệt của buồn của vui nơi con, cái sao động đang rủi ngựa trong tâm con là những suy nghĩ của con, dòng tâm thức của con, thì nó là bụi. Thế rồi có cái sao động như thế thì có cái bất động, nó là cái không gian bên ngoài, nó bất động, nó rộng, nó trống để cho mọi thứ bụi đều bay qua. Thì con nhìn lại tâm con nhận ra được là này buồn, này vui, này giận, này ghét, này bất an, này lo âu, này là vọng thức lăng xăng. Thì nó đang rủi ngựa, đang chạy ngược, chạy xuôi, đang lao xao giống như bụi lao xao ngoài không gian. Thế nhưng mà còn cái bất động nơi tâm đó là cái sáng ngời nhận biết của con. Nó luôn có mặt, không đến, không đi, không sinh, không diệt, nó thường tại vĩnh hằng. Nó có mặt ngay bây giờ và ở đây. Cho nên con nhận ra pháp hành trì và con đi vào thể chân như bất động rất là dễ. Đó là người chữ trần thôi là ông ngộ đạo rồi. Rồi thứ hai là chữ khách. Khách là chi? Khách thì luôn đến và đi, có bao giờ khách ở nhà các vị lâu đâu. Còn các vị là chủ nhà thì luôn ở lại, không đến không đi. Rồi từ cái chữ khách này con nhận diện lại bên trong con. Thân này nó là khách, nó đến nó đi, nó sinh nó diệt qua cái chu kỳ dài 70 năm, 80 năm. Cảm thọ buồn vui của con là khách, nó luôn đến luôn đi chứ nó chưa bao giờ dừng. Các vị nhìn coi là hạnh phúc, mình rất mong muốn ở lại nhưng nó có ở lâu đâu. Rồi buồn mình cái thù ghét, thế nhưng mà rồi nó cũng đâu ở lâu đâu. Nó luôn đến đi, nó rủi ngựa trên cái vùng tâm thức của các vị. Rồi từng cái dòng suy nghĩ miệt mài này nó đâu bao giờ dừng lại. Và Ngài Ca Diếp Ngài nói bạch Thế Tôn là con thấy này thân của con, này buồn vui của con, này suy nghĩ của con, nó luôn sinh, luôn diệt, luôn đến, luôn đi. Nhưng mà tâm con là người chủ nhà cho nên nó luôn nhận biết những người khách đến đi mà người chủ nhà không bao giờ đến đi. Thưa các vị, hai chữ đó đủ quy chiếu vào để cho các vị sống được với cái thể tịch lặng nơi tâm của các vị, để các vị đi vào thể giác ngộ của các vị ngay hiện tiền, gọi là đi vào thực tại, là đi vào tự thể giác ngộ của ta. Các vị hình dung coi là mỗi một ngày vừa mở mắt ra là mình liền bỏ quên mình để mình sống với cái giả vờ nghe. Vừa mở mắt ra là mình sống liền với cái chi? Cái lo âu, cái suy nghĩ, cái toan tính, rồi chạy ngược chạy xuôi. Vừa mở mắt ra thì tính là hôm nay ngày mấy rồi đây, hôm nay đi chùa đây, dường như hôm nay thầy Phước Tịnh giảng vào buổi sáng đây. Và đây là con đường chung của chúng ta, vừa mở mắt là mình liền sống với vọng thức nghe, chứ mình không có sống được với cái thể tĩnh lặng nhận biết của tâm. Mọi thứ toan tính nó liền có mặt sau giấc ngủ, dường như giấc ngủ yên bình tĩnh lặng nó tạm cho chúng ta có một cái năng lực sống động rồi. Cho nên vừa bừng con mắt dậy thì cái việc đầu tiên là bao nhiêu toan tính nó tràn về, bao nhiêu lo âu nó tràn về. Và ngay cái chỗ đó mà nếu ta khéo thì ta liền là thiền sư đó. Ngay cái chỗ vọng thức nó đang lăng xăng, toan tính nó đang chạy ngược chạy xuôi đó, các vị liền tĩnh lặng nhìn thấy những cái dòng chữ nó đang ngược xuôi, những toan tính nó đang diễn hành trong tâm thức các vị, thì chỉ cần tróc ta về thì các vị liền an trú trong cái thể nhận biết. Cái thể nhận biết đó là người chủ, thể nhận biết đó là không gian, và tất cả những thứ kia nó là bụi bay lao xao, nó là người khách đến và đi. Thì ngay cái đó ta liền là người sống với tâm tĩnh lặng và ta liền đạt được thể niết bàn hiện tiền thôi. Ta không thể tìm đâu khác ngoài cái tâm nhận biết nó đang có mặt mọi lúc này, thưa các vị. Thế thì thưa đại chúng, bằng cái nhìn hiện thực, tức là các vị khi đã quen, khi đã liễu đạt được điều này rồi thì các vị nhìn bóng hoa, nhìn đất trời, nhìn con người, mọi đối tượng đến trước mắt các vị, Các vị đều có thể an trú được ngay cái tâm nhận biết của các vị để nhìn mọi thứ. Và khi các vị an trú ngay cái tâm nhận biết sáng ngời hiện tiền này, thì không có một ý niệm phê bình, không có một cái câu nói thầm thì chỉ trích phê phán ai mà nó sinh ra trong các vị khi các vị đối diện trước người kia cả. Và thông thường thì ta chưa bao giờ nhìn thấy mặt ai rõ ràng hết. Tưởng chừng như ta nhìn đăm đăm vào người đó là nhìn rõ ràng, nhưng mà không. Nhìn là tức khắc trong đây nó hiện ra bao nhiêu cái bóng mờ của kỷ niệm quá khứ, của ưu tư phiền não ta cất chứa về người. Tức là những cái hồ sơ lưu trữ về người, thưa các vị, ta luôn có mặt. Khi ta nhìn ai thì cái hồ sơ đó liền hiện ra tức khắc thôi. Ta nhìn qua cái lăng kính, ta phê phán về người. Ta nhìn qua cái lăng kính, ta chỉ trích về người. Có hàm nghĩa rằng ta nhìn qua cái lăng kính, ta buồn, vui, giận, ghét về người, thương mến hay là oán trách về người, chứ ta chưa hề nhìn mặt người như con người thực sự. Chưa hề lấy được cái điều đó ra khỏi mắt ta. Rồi ta nhìn hoa đào cũng thế. Ta nhìn thì liền tức khắc ta nói ồ hoa đào đẹp, là chấm hết, ngang đó thôi. Thế rồi mình suy nghĩ chuyện khác. Đang nhìn hoa đào nhưng mà mình cũng có thể nghĩ đến nơi đây không thể trồng được hoa mai. Tại sao chỉ có hoa đào? Hoa đào cánh đúc như thế này làm sao đẹp bằng cánh đơn? Hoa đào cánh đơn quanh cái vùng hồ của DC á, gió qua đó rụng từng cành nó vô cùng đẹp. Còn hoa đào đây nó một chùm thế này, rồi tới chừng nó tàn thì nó rất là xấu. Thế thì thưa các vị, mình nhìn nhưng mà mình đâu có thấy hoa đào. Mình nhìn nhưng mà tâm thức mình nó mắc bận việc, tức là phân tích, lý luận, tức là suy diễn. Cho nên khi ta đã an trú được trong cái tâm tĩnh lặng thì thưa các vị, cái nhìn của chúng ta đối với mọi hiện tượng đất trời, cành cây lá cỏ, con chim trời bay ngang, hoặc mảnh mây, hoặc mặt trời lặn buổi chiều, nó đều biểu hiện pháp thân là vậy. Nó đều hiển hiện ra cái tâm chân thật nhận biết của các vị. Thúy trúc hoàng hoa phi ngoại sắc, bạch vân minh nguyệt lộ toàn chân. Nó giống như cái câu thơ của Ba Sô đây. Thúy trúc hoàng hoa phi ngoại sắc, bạch vân minh nguyệt lộ toàn chân. Thúy trúc là trúc xanh đó, trúc biết đó. Hoàng hoa là hoa vàng, không phải là sắc bên ngoài mà nó là biểu hiện của tự tâm. Mây trắng và trăng sáng thể hiện thể chân thật hiện tiền. Trúc biết hoa vàng đâu cảnh khác, trăng trong mây bạc hiện toàn chân, hiện thể chân. Tóm lại có hai điều mình chia sẻ với các vị. Điều thứ nhất đó là thi sĩ thì khó trở thành thiền sư lắm. Thiền sư dở dở ương ương thôi chứ không thể là thiền sư thiệt. Trong khi là thiền sư thì làm thơ rất dễ. Cho nên ta hãy tu đi rồi hãy làm thơ. Đừng có làm thơ chi cho nó mất công làm thơ trước. Có khi mình lạc lõng trong thế giới thi ca. Làm chơi chút chút thôi thì được. Ý thứ hai thưa các vị, ngay cái hiện cảnh các vị đang tiếp xúc đây, khéo thì các vị liền nương nơi cái đối tượng mà các vị nhận ra, cái chủ thể nhận biết chứ không phải là đối tượng bị biết. Ngay nơi sắc thinh hương vị xúc pháp, các vị liền làm bật sáng được cái năng lực tâm nhiệm màu bất sinh của các vị trong từng cái cảnh trí các vị đối, trong từng cái cảnh trí các vị tiếp xúc. Điều thứ ba thưa các vị, đó là cái con đường tu tập nó không phải là cái con đường dễ đi. Nó đòi hỏi mình thấy được đạo rồi phải đầu tư cái năng lực của mình rất là miệt mài mới có thể nếm được hương vị của Pháp. Bằng không thì thưa các vị học trật trật cho vui thôi chứ còn không nếm được hương vị của chánh pháp. Có khi mình vừa thưa với các vị lúc các thầy cô nơi đây có mặt đó là người Phật tử 20 năm, 30 năm mà không tu thì cũng không chuyển hóa được phiền não khổ đau của mình. Không tu tập chuyển hóa, mình chỉ biết cái chuyện ăn chay và niệm A Di Đà Phật không, thì thưa các vị, mình vẫn là cây xương rồng trồng giữa nhà thiên hạ đều kinh sợ. Tại vì tập khí của mình ra làm sao thì nó y làm vậy à. không bỏ được chút phiền não nào cả, không làm cho đời sống mình càng ngày càng dễ thương, không làm cho thiên hạ có thể sống gần mình có được niềm vui, họ đều kinh sợ. Thế thì 30 năm, 40 năm không có nghĩa lý gì nếu không tu. Có tu thì một ngày chuyển hóa một ngày. Nguyên tắc của thiên nhiên của đời sống là mỗi ngày đều phải phát triển. Mỗi ngày mà anh không phát triển là anh chết. Thì cái năng lực tu ta cũng thế. Mỗi ngày mà không đổi thay chi, phiền não vẫn còn, ưu tư phiền muộn vẫn đầy. Và không có khai mở năng lực trí tuệ để nhận biết những điều Đức Thế Tôn dạy vô cùng đơn giản. Thế thì thưa các vị, mình phí một đời người rất là dễ. Một ngày đi qua thì biến mất vào cõi hư vô. Thì một hình hài này không khéo thì nó cũng biến mất vào cõi hư vô rất là dễ dàng thôi. Trăm năm đời người nghe chừng như ghê gớm, nhưng mà nó rất ngắn chứ không phải ghê gớm đâu. Rất ngắn. Cái vèo 10 năm, cái vèo 10 năm. Mong rằng đại chúng nỗ lực hành trì, hãy dùng cái con mắt quán chiếu và tiếp xúc với tất cả cảnh trí, tất cả đối tượng trước mắt các vị đều làm cho bừng sáng cái năng lực tự chủ của các vị, tức là luôn sống với cái biết mà đừng bị những cái bị biết nó dây quanh. Nhìn cảnh trí, nhìn con người, đừng để cho những quá khứ của mình nó tràn ra, nó chụp lên cái người kia. Hãy nhìn mọi vật bằng con mắt tĩnh lặng, yên bình, trong sáng, không có phê bình, không có lý luận, không có áp đặt chuyện buồn, chuyện giận, chuyện ghét, chuyện thương, cái chuyện thù nghịch gì của mình vào bất cứ ai cả. Hãy lấy đi tất cả những cái ấn tượng của mình về cảnh trí, về con người. Hãy tiếp xúc với mọi hiện tượng đất trời này bằng con mắt rất là thực của tâm bất động. Thì các vị mới thành tựu được một chút công phu trong con đường tu. Bằng không là thưa các vị, mở mắt là phiền não, lắng tai nghe là khổ đau, và mọi bất trắc nó đến liền hai cửa thôi, cửa mắt và cửa tai, rất dễ để phiền não. Xin dừng ở đây.